Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Phật Đà Phổ Tế Hà Nội. Tập 9.
Chư vị đồng học, mời xem kinh văn. Nguyện đương an trụ tam ma địa, hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết, cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư, thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân, luân hồi chư thú chúng sanh loại, tốc sanh ngã sát thọ an lạc, thường vận từ tâm bạc hữu tình, độ tận vô biên khổ chúng sanh. Dịch nghĩa là: nguyện an trụ vào tam ma địa, hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi, chạm đến được vào nơi thanh tịnh, thù thắng trang nghiêm không ai bằng. Chúng sanh luân hồi trong các cõi, mau về cõi con hưởng an lạc, thường vận từ tâm cứu hữu tình, độ tận vô biên chúng sanh khổ. Tám câu này, đoạn này là quy kết, chính là cốt lõi của 48 nguyện. Thể hiện toàn bộ 48 nguyện là cái tâm nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo ở trong đoạn kinh văn này. Nguyện đương an trụ tam ma địa, hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết. Nguyện an trụ vào tam ma địa, hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi. Bạn xem, tam ma địa nghĩa là tam muội. Pháp Tạng Tỳ Kheo nguyện an trụ vào chánh định và phổ độ hết thảy chúng sanh trong mười phương pháp giới. Phóng quang là tu đức. Thể của tu đức chính là tánh đức, chính là chánh định, chính là tam ma địa. Tây phương cực lạc thế giới, chúng ta về đấy mục đích là để thành Phật thật nhanh, để cứu độ hết thảy chúng sanh. Bạn xem, Pháp Tạng Tỳ Kheo ngài nguyện an trụ vào tam ma địa để phổ độ hết thảy chúng sanh mười phương pháp giới. Pháp Tạng Tỳ Kheo đã phát nguyện như vậy, hết thảy chúng ta muốn về Tây phương cực lạc thế giới cũng phải sanh cái tâm như Pháp Tạng Tỳ Kheo vậy. Đó chính là ngài đang dạy cho ta. Không phải chúng ta về Tây phương cực lạc thế giới để chúng ta hưởng thụ, quý vị. Không phải chúng ta hâm mộ về cái hoàn cảnh sống thù thắng nơi đấy mà chúng ta phát nguyện về đấy. Như vậy thì chúng ta không tương ưng với bổn nguyện của Di Đà. Bạn xem, ở đây Pháp Tạng Tỳ Kheo rõ ràng ngài đã phát nguyện như vậy. Chúng ta học tập những điểm này phải hết sức lưu ý. Nếu chúng ta dùng tâm sai rồi, chúng ta khởi tâm tham muốn để mà sanh về Tây phương cực lạc thế giới, để mà hưởng thụ những cái y báo thù thắng nơi đây thì chúng ta không thể nào vãng sanh được quý vị. Tây phương cực lạc thế giới là một cái lớp học rất thù thắng, một ngôi trường rất thù thắng mà Pháp Tạng Tỳ Kheo đã xây dựng nên. Và Ngài dạy học ở nơi đây. Chúng ta về đấy thì có thể nhanh chóng thành Phật. Và con đường thành Phật của chúng ta không hề thoái chuyển. Đây là sự thù thắng vô cùng của thế giới cực lạc. Phía sau chúng ta sẽ xem đến tại sao chúng ta phải về đến thế giới cực lạc, tại sao lại không phát nguyện về các thế giới khác. Pháp Tạng Tỳ Kheo trong quá trình tu nhân, Ngài đã đi tham học 210 ức cõi Phật, có nghĩa là Ngài đi đến 10 phương quốc độ Ngài tham học, tuyển trạch, chọn lựa những điều tốt, điều xấu ở 10 phương thế giới để kết tập, để tạo nên Tây phương cực lạc thế giới. Cho nên chúng ta về đến Tây phương cực lạc thế giới chính là môi trường thù thắng, một lớp học tốt nhất mà Ngài đã chọn cho chúng ta. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là phải mau mau thành Phật để đi cứu độ chúng sanh. Bạn phải nhớ, đây là bổn hoài chung của 10 phương chư Phật. Không thể nói Tây phương cực lạc thế giới không có những cái bổn hoài này. Đây là không đúng. Tây phương cực lạc thế giới cũng phát nguyện tứ hoằng thệ nguyện như ba đời chư Phật đã phát ra quý vị. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng ta đều là phát ra cái tứ hoằng thệ nguyện này. 10 phương chư Phật đã nguyện như vậy. Và những cái nguyện này là nó tương ưng với tánh đức của chúng ta. Cho nên dù chúng ta đi về Tây phương cực lạc, chúng ta cũng không hề trái với những cái bổn nguyện này, thưa quý vị. Chỉ có điều chúng ta phải thật mau để về đến cái lớp học này, về đến cái môi trường này, thì chúng ta tu học mới có phần nắm chắc. Không phải về đến Tây phương cực lạc là ngay một lúc chúng ta thành Phật được quý vị. Đây là quý vị hiểu lầm. Vì sao? Tây phương cực lạc có phàm thánh đồng cư độ, vẫn có phàm cơ mà. Đây là những chỗ mà tất cả các pháp môn khác, những người tu tập các pháp môn khác, họ không tìm hiểu tường tận thì họ sẽ sanh tâm nghi ngờ và hủy bán pháp môn niệm Phật. Đồng tu tịnh tông chúng ta nhất định phải nắm rõ ràng đâu là tự lực môn, đâu là tha lực môn. Phần mình phải làm đến đâu, tha lực của A Di Đà Phật sẽ gia trì chúng ta như thế nào. Chúng ta phải nắm hết được những cái điểm này quý vị, thì chúng ta mới có thể tu tập yên ổn trước những thị phi, trước những ngôn từ của các pháp môn khác, thì chúng ta mới không bị dao động. Cho nên phải hiểu rõ cái phần giáo nghĩa sơ lược kinh Vô Lượng Thọ là một điều cực kỳ quan trọng quý vị. Chúng ta xem tiếp. Cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư, thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân. Dịch nghĩa là chạm đến được vào nơi thanh tịnh, thù thắng trang nghiêm không ai bằng. Quảng đại thanh tịnh cư nghĩa là một cái nơi chốn thanh tịnh. Một đạo tràng thanh tịnh siêu vượt đạo tràng của mười phương pháp giới. Ngài nguyện tạo thành một cái quốc độ thanh tịnh, một cái đạo tràng thanh tịnh không ai sánh bằng. Chúng ta có thể thấy nhân địa của Ngài đã đi đến mười phương cõi nước của chư Phật, nguyện tạo ra một cái đạo tràng thù thắng siêu việt hơn đạo tràng của mười phương chư Phật. Đây là cái nguyện của Ngài. Trong Vãng Sanh Luận thì nói ba thứ trang nghiêm nhập nhất pháp cú chính là chân thật trí huệ, vô vi pháp thân. Lấy vô vi pháp thân làm thể, từ thể hiện ra y báo, chánh báo của Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Tây Phương Cực Lạc, y báo, chánh báo là hoàn toàn tương ưng với tánh đức. Cái môi trường tu tập ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là một môi trường vô cùng thù thắng. Phía trước chúng ta đã xem qua. Thù thắng ở điểm nào quý vị? Thù thắng ở chỗ lục căn chúng ta tiếp xúc với lục trần đều là A-di-đà Phật. Bạn xem, mắt thấy sắc, tai ngửi âm thanh đều là tương ưng với tánh đức, đều là xứng tánh, đều là xứng ý của chính mình. Cho nên bạn không có cơ hội sanh khởi phiền não. Vậy chúng ta quay lại ở thế giới ta bà của chúng ta. Mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh có phải tương ưng với tánh đức, có phải đều là hiển hóa hiện của A Di Đà Phật không quý vị? Chúng ta thử nghĩ xem. Vẫn là hóa hiện của A Di Đà Phật. Vậy tại sao chúng ta lại bị phiền não quý vị? Vì chúng ta nhìn nhận không đúng. Những thứ này thường là cái duyên để sanh khởi lên, cái duyên để chiêu cảm những cái nhân phiền não của chúng ta có sẵn. Chúng ta phải biết một cái nguyên tắc, có nghĩa là một cái phiền não nó muốn sanh khởi, chúng ta đã sẵn có cái nhân, và cái nhân này muốn trổ thành cái quả thì phải gặp duyên thì sanh ra quả. Ví dụ chúng ta có nhân là sân hận, khi chúng ta gặp điều khó chịu, khi chúng ta gặp điều không vừa ý thì cái tâm sân hận, cái tâm khó chịu, tâm không bằng lòng này nó sẽ nổi lên. Và chúng ta không khéo nhìn nhận thì ở cõi này chúng ta toàn là cái duyên để chúng ta sanh khởi tham, sân, si, mạng. Toàn là cái duyên để chúng ta sanh khởi phiền não. Về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có những cái duyên này. A Di Đà Phật đã vô cùng cẩn trọng để tạo ra một cái đạo tràng không có những cái duyên sanh khởi phiền não cho chúng ta. Đây là một cái điều rất là quan trọng quý vị. Làm sao mà không bị tăng trưởng phiền não, trong khi cái nhân phiền não chúng ta chưa đoạn được. Đây chính là chỗ siêu tuyệt nhất của A-di-đà Phật. Mọi thứ đều vừa ý, mọi thứ đều xứng ý với mình. Bạn không sanh được phiền não, bạn cũng không sanh được tham. Tiền tài vật chất quá nhiều rồi. Có ai lấy vàng đi để đeo lên người mình không quý vị? Trong khi đó vàng lót làm đường đi, có ai lấy để đeo lên người mình để làm trang sức không? Đấy là những điều rất sơ lược mà trong kinh mô tả cho chúng ta. Cho nên bạn rõ ràng kinh giáo bao nhiêu, bạn tường tận được bao nhiêu, thì bạn có thể buông xuống tốt bấy nhiêu. Tín tâm của bạn sẽ tự nhiên tăng trưởng bấy nhiêu. Điều này chúng tôi cảm nhận được quý vị. Quay trở lại, tại sao ở thế giới ta bà này của chúng ta, sắc thanh hương vị mỗi mỗi cũng đều là xứng tánh, mỗi nỗi cũng đều là hóa thân của A Di Đà Phật, tại sao chúng ta không nhìn nhận được ra vấn đề này quý vị? Hòa thượng Tịnh Không, ngài rất thường hay ví dụ một giây chúng ta khảy được 5 lần, một giây chúng ta khảy móng tay được 5 lần, và một khảy móng tay thì có 300 một khảy móng tay thì có 32 ức 100.000 niệm, niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức. Nghĩa là gì quý vị? Trong một giây đồng hồ, chúng ta dùng đơn vị giây để mọi người dễ hiểu. Trong một giây đồng hồ, chúng ta sinh khởi lên bao nhiêu niệm quý vị? 32 ức 100.000 niệm nhân cho 5 là 1.600.000 tỷ ý niệm. Bạn xem tần số rất là nhanh. Trong một giây đồng hồ, chúng ta có 1.600.000 tỷ ý niệm sanh diệt liên tục trong một giây đồng hồ. Mỗi một cái niệm sanh diệt này nè quý vị, thì tạo nên một cái thế giới. Chúng tôi nói vậy mọi người dễ hiểu. Sau khi cái niệm tâm này sanh ra và diệt đi, thì đồng thời thế giới cũng diệt đi. Niệm tâm này vừa diệt đi, thế giới sanh khởi vừa diệt đi, thì cái niệm tâm thứ hai sanh ra. Cùng một lúc đó thì thế giới cùng hiện hữu, cảnh vật xung quanh chúng ta cùng hiện hữu ngay lúc đó. Và trong một giây đồng hồ, cái sanh diệt này, sanh ra rồi diệt đi, hay những hình ảnh trước mắt chúng ta, cuộc sống chúng ta nè quý vị, sanh khởi lên rồi diệt mất, một giây đồng hồ 1.600.000 tỷ lần. Trong khi đó, đối với những hình ảnh thì đôi mắt chúng ta chỉ cần một giây đồng hồ mà có 24 hình ảnh chạy qua là chúng ta không biết đó là giả rồi. chúng ta thấy đây là cảnh động. Còn 23 hình trở xuống thì chúng ta mới thấy đây là những cái tấm hình được chiếu liên tục, được đổi liên tục. Bạn xem, nếu mà đưa ra trước mắt bạn một tấm hình, rồi thay tấm hình khác, rồi cầm một tấm hình khác đưa ra, thì đương nhiên bạn sẽ biết cái tấm hình này là vẽ, là cảnh giả. Nhưng mà nếu cái máy quay phim mà chiếu ra một tấm hình và đóng cái màn lại và chiếu ra một tấm hình khác, đóng màn lại chiếu ra một tấm hình khác, một giây đồng hồ có thể đóng mở chiếu 24 tấm hình như vậy trở lên, thì mắt chúng ta sẽ không thấy đó là những tấm hình mà thấy đó là cảnh động, quý vị. Cho nên trong điện ảnh bạn thấy 24 hình trên một giây là khung hình. Có những phim cao hơn là 30 khung hình trên một giây, 60 khung hình trên một giây. Chúng ta phải hiểu được cái vấn đề đó. Cho nên chúng ta 1.600.000 tỷ hình ảnh trên một giây thì đương nhiên chúng ta phải tưởng là thật thôi. Đương nhiên thì chúng ta phải xem cái cuộc sống này là thật thôi. Còn sự thật có thật không, quý vị? Không thật. Nếu tâm chúng ta có thể nhanh lên bắt kịp với tần số ý niệm sanh diệt này thì chúng ta sẽ thấy mọi thứ là bất động. Chúng tôi nói quý vị có hình dung được không? Nếu hai cái ô tô cùng chuyển động, cùng vận tốc với nhau thì chúng ta thấy người ngồi bên kia là bất động và chúng ta có thể nói chuyện được, đúng không quý vị? Còn nếu chúng ta đứng yên mà họ chạy với vận tốc 60 km trên một giờ và ở đây là 1.600.000 tỷ km trên một giờ thì đương nhiên chúng ta thấy họ là rất nhanh. Thậm chí chúng ta không kịp nhìn thấy nữa. Nếu chúng ta cùng có một cái vận tốc niệm tâm, đây là nói định tuệ của tâm. Tâm của chúng ta định đến một mức có thể nhìn thấy những cái niệm sanh diệt, từng niệm sanh diệt trong 1.600.000 tỷ ý niệm này, chúng ta bắt kịp với cái vận tốc này thì chúng ta thấy mọi thứ là cảnh giới của chúng ta là gì, quý vị? Bất động, không đổi, đúng không? Đây chính là nhất chân pháp giới. Người nào có thể chân thật nhìn thấy bất động, quý vị, chúng ta phải lên đến bất động địa Bồ Tát thì chúng ta mới thấy được cái pháp giới chân thật của chúng ta. Không sanh, không diệt. Còn bây giờ thì đương nhiên phải có sanh diệt. Bạn xem, cái gì là không sanh, không diệt đấy? Nhà cửa, cây cối, bản thân chúng ta có sanh lão bệnh tử, cây cối có sanh trụ dị diệt. Khoáng vật, sơn hà đại địa thì có thành trụ hoại không? Cả thảy đều là có sanh có diệt, quý vị. Tìm một thứ không sanh không diệt không ra, bởi vì bản chất là chúng là do những cái niệm sanh diệt tạo ra mà. Đây. Thì quay trở lại, tại sao chúng tôi lại nói về vấn đề này, quý vị? Bạn xem, trong chú giải Vô Lượng Thọ Kinh có nói: cố tri thử giới nhĩ năng niệm chi tâm, tức thì Như Lai quả giác. Có nghĩa là nên biết cái tâm có thể niệm này, cái tâm năng niệm này, cái ý niệm nhỏ nhoi này, Cái tâm năng niệm nhỏ nhoi này chính là quả giác của Như Lai, chính là mỗi một cái niệm tâm trong 1.600.000 tỷ cái niệm tâm đó quý vị, chính là quả giác của Như Lai. Mà mỗi cái niệm tâm này là quả giác của Như Lai, lại sanh ra cái cảnh giới tướng, là cái hiện tượng bên ngoài của chúng ta này. Bàn, ghế, nhà, cửa, sách, vở, thậm chí thân thể của chúng ta. Bạn xem, bản chất đã là Như Lai tạng tánh. Như Lai tánh mà sanh ra thì phải sanh ra gì quý vị? Sanh ra Như Lai tướng. Như Lai tướng vậy là gì? Như Lai tướng là bàn, ghế, nhà, cửa, hoa, cỏ, thân thể chúng ta. Mỗi một cọng lông, mỗi một tế bào đều là Như Lai tướng. Như vậy, quay lại chúng ta xem thấy, như vậy có phải mỗi mỗi đều là A Di Đà Phật không quý vị? Phải. Nên phía trước chúng ta xem qua Phổ Hiền Bồ Tát Ngài tu như thế nào quý vị? Ngài niệm Phật không giống chúng ta. Ngay cả Hòa Thượng Tịnh Không Ngài cũng nói: tôi niệm Phật không giống quý vị. Nhất giả lễ kính chư Phật. Chư Phật là gì quý vị? Chư Phật chính là Như Lai tướng. Giữ tâm cung kính như chư Phật đối với hết thảy bàn, ghế, nhà, cửa, tường, vách, sơn, hà, đại địa, hết thảy chúng sanh. Giữ tâm cung kính như cung kính với Phật. Đây là tánh đức quý vị. Bởi vì bản thể, bản chất của chúng đã là Phật. Chúng ta là đem cái tâm mình giữ cho cái niềm cung kính này đúng như cung kính với Phật thì chúng ta mới làm đúng được. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không Ngài cũng từng nói: tôi niệm Phật không giống quý vị. Tôi niệm như thế nào? Trong mắt tôi, tất cả mọi người, tất cả mọi vật, sơn hà đại địa, hoa lá cây cối, cả thảy đều là A Di Đà Phật. Ngài là niệm như vậy quý vị. Còn chúng ta miệng thì niệm A Di Đà Phật, nhưng mà trong tâm thì đối với hết thảy mọi người, hết thảy mọi vật, chúng ta dùng tâm gì quý vị? Xem thường. Ngày nào quý vị thành Phật quý vị? Quý vị biết khi nào quý vị thành Phật không? Khi quý vị xem thấy hết thảy mọi người đều là A Di Đà Phật thì ngày đó quý vị thành Phật. Cho nên những cái chân tướng sự thật này chúng ta nhất định phải nắm được nha quý vị. Rất quan trọng. Chúng ta tu tập là để sửa đổi tâm của mình, sửa đổi những cái niệm tâm của mình quý vị. Kể cả niệm A Di Đà Phật cũng để sửa đổi những cái niệm tâm của mình đến một mức độ tương ưng, đến cái tiêu chuẩn của A Di Đà Phật. Chúng ta cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là một môi trường, là một lớp học để chúng ta tiếp tục sửa đổi. Không phải quý vị cứ nói ta niệm A Di Đà Phật là đủ rồi. Đủ không quý vị? Quý vị cứ xem bao nhiêu người niệm Phật, bao nhiêu người được vãng sanh. Quý vị phải tự cảnh giác cái điều đó. Vì sao họ không thể vãng sanh? Họ tuy có niệm Phật nhưng mà không sửa đổi cái niệm tâm của mình quý vị. Hay nói cách khác, họ không làm đến được cái tiêu chuẩn của A Di Đà Phật. tiêu chuẩn của A Di Đà Phật là như thế nào, phía sau chúng ta sẽ nói rõ. Những điều này cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải nắm bắt được những điều này. Cái thứ hai, tại sao lại nói Tây Phương Cực Lạc là môi trường thù thắng? Vì môi trường này có tính chất không cho chúng ta thối chuyển. Chúng ta chỉ có thể tiến lên, chúng ta không bị thối chuyển xuống. Quý vị đi đâu để mà tìm cái hoàn cảnh như vậy quý vị? Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học đến đây. Lần sau chúng tôi sẽ tiếp tục nói rõ về những sự thù thắng, về giáo nghĩa cương lĩnh của tịnh độ, để tất cả đồng tu chúng ta có những cái nắm bắt nhất định, chúng ta trong cuộc sống mới có thể biết mình phải dụng công tu học như thế nào. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào quý vị.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thongdida.net.